riêng. Bởi vì tâm sanh thì các pháp nó mới sanh, tâm diệt các pháp nó diệt, trọng cầu làm chi cho mệt. Cũng như vàng đã thực thi, nữ trang tất cả đều quy chấp vàng, hiểu không? Cũng như vàng nó trong khối, hiểu rồi không? Khỏi cả dạng nhất thì nữ nhân thì cũng đã dễ hiểu rồi đó, nghĩa là nữ, khi mà nữ trang tất cả đều tất cả, tuy là nó có chia ra các loại nữ trang nhưng mà cũng đều là vàng, dễ hiểu rồi không? Văn thù xin Phật luận bàn, phải cùng chẳng phải rõ ràng dễ trao. Mặt trăng danh tánh nêu cao, Phật chỉ mặt trăng với cái sử dụng của mắt đó, Phật nêu cao lên. Vọng tâm dứt hết, trọn vào chân tâm. Khi cái vọng dứt hết rồi thì vào chân tâm chứ có gì khó. Cũng như bụi trên gương mình lau hết rồi thì cái ánh sáng nó hiện. Cần gì phải hỏi ánh sáng nó phải hay nó không phải, ánh sáng nó là sắc hay là tâm, cần gì phải hỏi chi. Cái tâm của mình là giống như cái gương, hãy lau hết bụi la tu đi, tức là lau hết bụi bặm, bụi trần, bụi đời đó, thì tự nhiên là cái ánh sáng nó hiện. Mà khi ánh sáng nó hiện hoàn toàn thì là giác ngộ hoàn toàn. Còn nếu mà ánh sáng nó hiện ít thì cái đó tùy, cho nên người ta mới gọi là tinh văn duyên giác Bồ Tát là vậy đó. Đó. Rồi như thế thì Chủ nhật tới vẫn tiếp tục giảng hắn như thường lại ha, không có gì thay đổi, tức là tiếp tục. Phật cũng còn cứ tiếp tục và chỉ cái tâm đó, để chỉ làm sao mà cho chúng sanh nhận rõ ràng đó thật, đó là cái của mình chứ không phải là của ở ngoài, không phải ở đâu tới. Thì đến đây là cái đoạn thứ 6 rồi nè, cũng Phật chỉ hình như chỉ tới đoạn thứ 10 mới hết à, còn 3 cái nữa rồi mới, rồi ngoài cái đó rồi Đức Phật mới chỉ cho cái tâm là nó như vậy đó, mà tại sao cứ làm chúng sanh hoài thế này thế kia thế nọ, cứ làm chúng sanh hoài. Thì để cho quý vị rõ, chiều thứ tư tuần tới nữa.
Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Vô Thượng Thầm Thầm Vi Pháp Bát Thiên Vạn Kiếp Nan Thao Ngộ Ngã Kim Kiếm Vạn Đắc Thọ Trì Nguyện Giải Như
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa toàn thể quý vị hiện diện, hôm nay cũng tiếp tục giảng về chân tâm. Không biết quý vị mấy vị trước nghe rồi đã có kêu là thể nhận được chân tâm chưa? Hả? Thiệt ra thì nếu mà ngộ được á thì dễ nhận không có khó, mà nếu chưa có ngộ á thì cũng cả một vấn đề. Nên ở trong kinh cũng như là ở trong kể cả trong luận, trong luật cũng vậy đó, chỗ nào Đức Phật cũng kêu là ghi chú hay là giải thích cái vấn đề tâm, mà tại vì nhiều khi mình không để ý, nhất là trong cái thời gian gọi là trong cái khi mà mình tu tập á, hoặc là tu về thiền, hoặc là tu về tịnh, hoặc là niệm Phật, đều có chân tâm lưu lộ hết á, chứ không phải là trợ thành Phật rồi mới lưu lộ đâu. Thì trước kia những cái bài giảng mấy tuần trước á, là Đức Phật chỉ đã vừa chỉ vừa giải thích đã 6 đoạn, đến bài này thêm 3 đoạn nữa, tức là đoạn thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Thì trước hết chúng tôi tóm lược lại 3 cái đoạn này để quý vị nhận một cách tổng quát. Là đoạn thứ 7, Phật chỉ thấy không vượt ngoài thường tình, có nghĩa là bởi vì về chân tâm á, là nó lưu lộ ở trong cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết. Nhưng vì như đoạn trước Đức Phật nói, chúng sanh luôn là mê mờ ở trong nhiều đời nhiều kiếp quá, do đó cho nên hết lớp này tới lớp kia nó chẳng chỉ tới trong đó, mà khi chân tâm lưu lộ mình không có nhận được, rồi cứ nhận những cái vọng tưởng làm tâm. Sự thực ra những cái phân biệt hiểu biết hàng ngày đó, nó không phải là tâm, nó là một cái mặt trăng ở dưới nước. Nhớ kỹ á, đoạn trước đã có giảng rồi đó, mặt trăng ở dưới nước là dụ cho, ví dụ cho gì nữa? Là chỉ cho một cái vọng tưởng phân biệt, chứ không phải là cái mặt trăng thứ hai. Khi chúng ta ấn con mắt, khi chúng ta dụi con mắt, thấy cái mặt trăng thứ hai, thứ nhì đó, thì cái mặt trăng thứ nhì, quý vị nhớ biết dụ cái gì không? Mặt trăng thứ nhì là dụ cho khi chúng ta tin tưởng, thấy, nghe và trực giác. Đó, thì nếu mà để ý một chút, nhất là khi thiền quán, chúng tôi sẽ trình bày cái điểm đó, tức là cái điểm mà về cái sự kinh nghiệm tu chứng riêng cho bản thân cũng sẽ trình bày cho quý vị thấy. Còn cái mặt trăng chính đó, là trong kinh thường chỉ cho chân tâm. Cái mặt trăng chính là thí dụ cho trung tâm. Mặt trăng thứ nhì là thí dụ cho thấy, nghe và trực giác. Hay là nói theo những cái danh từ khác gọi là đệ nhất sát na. Cái sát na thứ nhất á. Cái sát na thứ nhất, cho nên mình thường thấy, bất cứ là mình thấy một cái cảnh tượng gì, mà mình thấy cái lần đầu á, coi như là chưa có phong. Nên có nhiều chỗ nói rằng chính tu hàng lần tập làm sao á, mà thấy cảnh vật như là thấy qua cái đệ nhất sát na. Bởi vì cái đệ nhất sát na, ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái bình hoa mới ngó phớt qua, chưa phân biệt nó là bình hoa tên gì, màu gì và thế nào. Nhưng mà ở qua cái đệ nhị sát na, tức như là có cái ý thức nó vô trong đó rồi á, thì lúc bây giờ nó không. Mà cái lỗi cũng như cái sự tạo nghiệp của người làm nhiều nhất á, là do cái gì? Do cái sự phân biệt đó. Mặt trăng thứ hai đó. Còn cái mặt trăng ở dưới nước thì nó quá xa, dụ cho nào là cái vọng tưởng xa lắm, cho nên xa lắm. Cho nên cái phần đầu bài học, bài giảng hôm nay á, là nói rằng cái tánh thấy nó vượt ngoài ở nơi cái sự không. Thì Ngài A Nan, Ngài mới dẫn những cái chủ trương, những cái chủ thuyết của ngoại đạo Mạt Già Lê. Bởi vì ngoại đạo Mạt Già Lê chủ trương rằng không có nhân duyên, không có nhân duyên, mà có nghĩa tự nhiên. Tức là rồi Ngài A Nan, Ngài nói rằng cái chủ thuyết của một số các luận sư nói như vậy đó, hình như nó giống với lại Đức Phật. Đức Phật cũng có nhiều chỗ Đức Phật chỉ nhân duyên, rồi có những cái đoạn như cái đoạn trước Đức Phật chỉ nghĩa là phi nhân duyên đó. Thì ngài nói rằng chắc là cái trơn tâm nó không thể nào mà nó theo nhân theo duyên mà tìm ra được, thì nó phải tự nhiên. Cho nên Phật mới chỉ cho ngài anh em nó cũng có, nghĩa là nó cũng không phải là tự nhiên nữa. Ngài anh em ngài chắc thêm, ngài nói nếu mà không có tự nhiên thì chắc là phải theo cái nhân duyên của Mạc Nhã Lê, cái chủ thuyết thì Đức Phật cũng phải. Và tại sao như thế? Là bởi vì nói tới cái bản tâm thanh tịnh của mẫu chúng ta nói riêng và cái cộng đồng bản tâm nói chung á, là nó phi tất cả. Nói nó phải cũng không trúng, nói nó không phải cũng không trúng, nói nó tự nhiên cũng không trúng, nói nó nhân duyên cũng không trúng. Bởi vì nó là nó, cái tánh ước của nước là tánh ước. Có thể chúng ta nói là nước là do các cái duyên hợp lại mà thành thì có thể chúng, hay là có thể nói rằng sóng gió, sóng là do gió tạo thành thì có thể chúng, nhưng mà nói cái tánh ước của nước và nói tới này tới kia kia là nó thật, nó sai. Do đó cho nên có cái câu kêu là ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, ly danh tự tướng, ly tất cả. Chính như kho nó khỏi. Có những chỗ Đức Phật nói nhân duyên, có những chỗ Đức Phật nói tự nhiên là tùy theo cái thần pháp, tùy theo cái sự chỉ bằng phương diện nào, đứng về phương diện nào đó Đức Phật chỉ nó, sự vật chữ này nó liên quan với tâm, nó phải do nhân duyên mà sanh. Đứng về phương diện nào Đức Phật chỉ nó rằng cái đó nó do chỉ là tự nhiên, đó là nó tùy theo. Còn ở nơi nói tới cái chân tâm á, thì nó ly cả, kêu là ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, ly danh tự tướng. Nên khi mà chúng ta mượn cái danh từ hay là mượn cái hình thức để mà giảng giải là bởi vì không biết lấy cái gì để mà diễn tả, cho nên phải mượn danh từ, mượn kinh điển, mượn hình thức chứ sự thật diễn tả cái chân lý, diễn tả cái chân tâm mà dùng ở trên văn tự ngôn ngữ là, cho nên phải chọn những cái mà nó ra, hay là sau khi mình nghe rồi, sau khi mình học, mình hiểu, mình biết rồi là đòi hỏi cái gì, đòi hỏi cái phần thực hành, cái phần thực hành, rồi tự nhiên thực hành, rồi mình nhận chân. Một vài điểm nhận chân về chân tâm hay nhận chân về chân lý mà không đến được rõ ràng lắm, thì mình nhờ các cái vị cao minh, nhờ các cái vị gọi là đi trước kinh nghiệm tìm đó thôi. Chứ sự thực ra mà diễn tả khi tới hành rồi thì không thể diễn tả. Cũng vì thế cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài phải đóng cửa thất ở nước Na Việt Đà một thời gian mà ngài không muốn giảng nữa. Ngài Di Ma Cật phải kêu là gọi là tỉnh khẩu, gọi là ngậm miệng ở thành Vesali. Ngài Bồ Đề Đạt Na phải diện bích chiến 9 năm không nói một lời, nghĩa là ngồi xây mặt vào vách 9 năm trường, cũng vì để mà kinh nghiệm, để mà gọi là gì đó, để tìm ra, để mà cũng như là làm một cái cuộc thí nghiệm chân tâm, hay là nói cách khác nữa là tìm chân lý. Nên cái phần đầu của bài hôm nay á là đại khái nói như thế: chấp nhân duyên, chấp tự nhiên, Đức Phật thì nói thế. Mà bởi vì phải lìa ngoài cái vọng chấp đó thì chân tâm, nếu mà giữ cái vọng chấp đó thì chân tâm không bao giờ được đó. Kế đó là Phật chỉ cái tánh thấy không có lìa vọng kiến. Vọng kiến là cái thấy vọng. Nên nguyên văn có cái câu kêu là kiến kiến chi thờ, kiến phi thị kiến, kiến du năng kiến, kiến bất năng cách. Đó. Khi chúng ta nhìn thấy một cái sự vật gì, lấy cái thấy mà để mình nhận định. Mà khi thấy cái vật gì rồi, cái kiến chi thờ, cái khi mà mình thấy rồi á, thì đừng có chấp cái thấy đó. Bởi vì cái thấy đó là cái vọng cho nó cái chân. Đó. Kiến du ly kiến, kiến bất năng cập, nghĩa là cái thấy đó, mà nếu như mà mình còn thấy, mình thấy á, thì không thể nào mà nhận chân được. Nghĩa là mình cứ lo mình thấy cái mặt trăng thứ hai, cứ phân biệt cái mặt trăng thứ hai, giải thích mặt trăng thứ hai sáng tối lu mờ, bị mây bị mù nó che thế nào, thì không bao giờ nhận chân được mặt trăng chính. Cầu đó đó. Cho nên ở đây đến cái phần mà gọi là Phật chỉ cái tánh thấy không có lìa cái vọng kiến, bởi vì cái chân tâm á, sự thật ra nó ở trong cái vọng kiến, nhưng mà nó khó nhất là khi chúng ta còn mê mà phân biệt được cái nào là vọng, cái nào là chân, là cả một vấn đề. Cho nên luôn luôn cứ nhận nhặt làm con, luôn luôn cứ nhận phiền não làm là cái sự mà phá rối, luôn luôn cứ tưởng tượng rằng cái sự giác ngộ bồ đề nó ngoài phiền não chứ không có. Chính cái đó là cái khó nhất đó. Không phải là dễ. Nghĩa là phân biệt được nước trong với nước đục, trong khi đó nước còn đang đục. Nước còn đang đục mà phân biệt cho được nước trong, nước trong nghĩa là nó nằm ở trong nước đục, là trong vấn đề. Là cái tình trạng, cái tình trạng của chúng ta, tình trạng của phạm phu của người thường. Thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao mấy vị phải có ý kiến chứ không để nói rồi. Có đánh phèn. Nếu mà lóng lâu thì phải mua phèn về, tới phèn chua tới là... Phèn tất nhiên là chỉ cho những pháp môn tu. Pháp môn tu á. Có những người tu gắt lắm mà, ví dụ như diệt nghiệp chướng người ta kêu là ta tu về mật giáo. Diệt đuổi nó cũng như là một cái sức mạnh của cảnh sát mà đuổi ra vậy đó. Còn tu về thiền thì phải kinh nghiệm từng giai đoạn, phải cẩn thận từng giai đoạn. Nghĩa là đi ngoan lành, không có đuổi ai mà cũng không có sợ ai, nhưng mà phải cẩn thận từng ly từng tí. Còn tu về pháp môn như niệm Phật hay là tụng kinh thì cái kiểu đó kiểu năng nỉ. Năng nỉ họ vô đi phải năng nỉ, nhiều khi lại năng nỉ quá là như cho tiền cho đồ, cái kiểu nó như vậy đó. Mà năng nỉ và đuổi và hàng phục cẩn thận cái gì, tất nhiên là nói về phiền não. Thí dụ đó là thí dụ cho cái phiền não. Thì chưa là đệ nhất sát na, thường thường ở trong tôi vừa nói đó, tức là vô tâm đạo nhị tâm. Vô tâm này là không cái vọng tâm, chứ không phải là vô tâm là không có tâm đâu, không phải như vậy đâu. Người mà ít vọng tâm nhiều, nghĩa là nhiều kêu là gì đó, nghĩa là người mà không có còn vọng tâm nhiều á, thì người đó tìm đạo nó dễ. Cho nên cái mục thứ nhì ở trong cái bài giảng này, tức là cái số 8 đó, thì Phật chỉ cái chân tâm không lìa cái vọng kiến, cái nước trong không rời nước đục mà có, nghĩa là đổ hết nước đục để mà đi tìm nước trong là không. Một là mình phải chuyển lại, chuyển thật khéo. Kế đó nữa, cái đoạn chót á, là nói về hai thứ vọng kiến. Hai thứ vọng kiến. Thì hai thứ vọng kiến này, một là vọng kiến biệt nghiệp. Nói về cái nghiệp riêng, cái vọng kiến và biệt nghiệp. Thì cái vọng kiến biệt nghiệp này nó giống cũng như cái người nhắm mắt này. Bữa trước đã giảng. Thì vì con mắt chúng ta nhậm cho nên nhìn thấy đèn nó có những cái vòng tròn, mà tròn nó có ngũ sắc, nó kể nó đủ năm sắc này. Không phải học văn đó kêu là, mà chính cái năm sắc đó người ta nói lên cái gì, nói lên cái phần gọi là ngũ uẩn đó, do con mắt nhậm. Bây giờ hỏi mình thấy cái vòng tròn tự nhiên cái đèn nó như thế, vì con mắt nhậm cho nên mới thấy có một cái vòng tròn mà ở trong đó nó có năm màu sắc, thì cái vòng tròn nó từ đâu? Nếu mà nói theo thông thường thì nó từ mắt nhậm. Khi con mắt nó hết nhậm rồi thì nó không có cái đó nữa. Nhưng mà nếu mà phân ra mà hỏi cái đó nó từ đâu, nó thế nào phân tách ra, thì là toàn là cái vọng hết. Cho nên cái phần mà về vọng kiến biệt nghiệp là nó như thế, cũng như hồi nãy tôi nói mặt trăng thứ hai. Kế đó nữa là cái vọng kiến đồng thần, đồng phần, nghĩa là các cái hiện tượng không tốt. Vọng kiến đồng phần là như thế này nè. Thí dụ như bây giờ ở trong một nước có những cái hiện tượng như là sao chổi mọc, có những cái hiện tượng nguyệt thực vân vân, chuyện này chuyện kia nó nổi lên đó, thì cái đó nó chỉ là cái vọng kiến của ở trong toàn một nước đó thôi, chứ không phải riêng ở trên cái phần trên vọng kiến biệt nghiệp á, là chỉ cho mỗi người một cá nhân. Mà cái vọng kiến đồng phần á, là chỉ cho mỗi một cái đồng nghiệp, cái cộng nghiệp. Cho nên thường thường ưa nói rằng biệt nghiệp chứ cộng nghiệp đó. Luôn luôn ví dụ như chúng ta ở trong một gia đình là gọi là cái cộng nghiệp, liên quan với nhau, ảnh hưởng với nhau. Nhưng mà riêng mỗi người nó có cái biệt nghiệp, mỗi người có cái nghiệp riêng. Dầu ở trong gia đình 5 người, 10 người, 15 người, mỗi người có nghiệp riêng. Thì cái phần kêu là vọng kiến biệt nghiệp, vọng kiến đồng phần, thì nó giống như này đó. Thế đó nữa là hai việc hợp sáng, nữa là vì nó hòa hợp lại yếu tố này, yếu tố kia cho nên nó mới sáng. Thì cũng có hai cái điểm nhỏ là biệt nghiệp hợp sáng, là thấy núi sông này, thấy tất cả. Nó giống như là bảo vì mình thấy đó là mình cứ cho nó là thiệt, là có là thế này thế kia, nhiều khi tưởng tượng không có ra, rồi cho đó là do tạo hóa, do thế này thế kia, hay là do phạm thiên sắp đặt tạo ra. Cái sự thật đó là cái sự nhận định chưa rõ, thì nhận định có cảnh thì mình thích, có cảnh thì mình không thích, là đó là kêu là biệt nghiệp hợp sáng, là do một cái biệt nghiệp riêng của mỗi người. Còn đồng phần hợp sáng là thấy các cái ác tướng ở trong nước, như hồi nãy tôi vừa nói đó, nó cũng giống như thế. Thì Đức Phật đưa ra những cái điểm này như thế nào, là điểm này là muốn nói rằng luôn luôn chân tâm khi mà nó nằm ở trong cái vọng tưởng của mỗi người riêng biệt rồi á, thì nó ít có nhận chân được một cái tổng quát của bao la lắm. Và đó là một cái bệnh chung, đó là cái tình trạng chung. À, rồi Ngài chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu muốn tìm cái chân tâm đó của chúng ta nói riêng, của cộng đồng nói chung, nên sự thực ra khi mà chúng ta mê, chúng ta chấp, thì thấy rõ ràng là riêng. Riêng từng người, từng gia tộc, từng quốc gia, xã hội. Chứ khi mà ngộ rồi, thì nó có một thôi. Kể cả tam thiên, đại thiên, thế giới, chúng sanh, chủng loại đi nữa, cũng một thôi. Đó. Thì bây giờ mình phải làm sao đập hết cái vỏ ích kỷ, đọc hết cho nó tan những cái đó, để cho nó hòa với một cái đại thể bao la. Đó là điều mà Đức Phật trước khi Ngài giáng trần một lần cuối cùng để mà thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài cũng đắn đo. Thì Ngài thấy rằng mỗi chúng sinh dư sức để mà làm việc đó. Nhưng mà vì cái vọng kiến nó quá nhiều, vì cái sự cố chấp lâu đời lâu kiếp, nghĩa là nó quá dày đặc đi, cho nên khó mà phá tan được. Ngài phải tu thông thị hiện, rồi phải tìm cách này, tìm cách kia, tìm cách nọ. Cái mục đích chính của Ngài là có cái gì là đó, muốn sao cho tất cả chúng sinh đều nhận trong được cái điểm đó. Nhận trong cái điểm đó rồi, tức là cái điểm chân tâm, hay là trong tánh nói theo mẫu danh từ, nhận rồi á, dầu cho trong đời này chúng ta chưa có đập tan với vỏ ích kỷ đó được, những cái thành nghĩa là liên tục những cái đập khác. Tóm lại, nếu nói về chân tâm á, thì nó phải ly tất cả, nghĩa là nó không có thị, không có phi, không có nhân duyên, không có tự nhiên, không có hòa hợp, không có bất hòa hợp. Nó phải ly tất cả những cái đó, cái ly tứ cú việc bắt phi, thì cái chân tâm đó nó lưu lộ được. Đó là nói về tóm lại cái bài học hôm nay. Nhưng mà nếu mà nói về chân tâm
nói về cái phần gọi là kinh nghiệm tu tập á, thì chúng tôi một vài cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để cho quý vị thấy trên con đường tu tập, bởi vì đây là một cái sống động, một cái có thể nói là rất là cần thiết. Thì về sự tu á, nó có ba cách. Một á, là tu thiền, nghĩa là tốn nhiều lắm. Tóm lại thì nó có ba cách, cho chuyện nó nhiều lắm, nó tới 84,000 pháp. Một lời nói đúng chân lý hợp sự thật cũng là một pháp môn tu. Lượm một mảnh chai ở giữa đường, một cây gai ở giữa đường cũng là một pháp môn tu. Con vật nghĩa là tất cả. Nhưng mà tóm lại là có những cái pháp môn tu chánh mà hiện bây giờ mình cần phải có sống động kinh nghiệm. Một là thiền, hai là nghĩa là nói cái phần tụng niệm, tức như là tịnh đó. Ở trong này tịnh là tịnh độ, chứ không phải là tịnh là bên đây đâu. Tất nhiên là người ta nói theo cách khác nữa là tịnh đó, tức là tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ này thuộc về cái phần bên ngoài. Bên ngoài có nghĩa là sơ cơ. Còn cái thứ ba về cái kinh nghiệm nữa là về phần niệm. Thì cả ba cái này nó đều quy về cái gì? Để tìm cái chân tâm. Cả ba điều để tìm cái chân tâm. Tụng, thiền, niệm. Mà chỉ riêng á, là chúng ta phải công nhận đúng thiền á, là chân tâm. Mười phương chư Phật mà thành đạo chứng quả được là phải nói tới vấn đề thiền. Rồi kế như Đức Thích Ca Mâu Ni hay là Thập Phương Bồ Tát, không không tất cả, đừng nói gì đâu xa. Đạo Phật đến ngày hôm nay mà duy trì đến cái thời kỳ mạt pháp này là đã 2525 năm rồi. Chia ra rất nhiều phái, nhiều gọi là dòng phái, hay là nhiều kêu là đường hướng tu, nhưng mà không có một phái nào, dù cho Kim Cang Thừa, dù cho Nam Tôn, dù cho Bắc Tôn vân vân, đều phải gì, phải công nhận thiền là chính yếu. Dù cho những người mà tu về tịnh độ cũng thế, cũng phải hiểu thiền là chính yếu. Mà cái mục đích chính á, cả ba đều là làm thế nào để tìm ra chân tâm, thì bây giờ phải tìm như thế nào. Về thiền cũng thế, trước hết tôi nói thiền, rồi tới tụng kinh, rồi tới niệm Phật. Bởi vì những cái này nó thiết thực, mà quý vị đã đương thật, đã đương và coi như trên con đường thực hành. Thì trước hết là nói về thiền trước. Thiệt ra thiền vì quá khó, khó lắm, không phải dễ đâu. Bởi vì tự lực, trong thời mạt pháp này mình có tự lực nó. Khi đó mình còn gia duyên ràng buộc, mọi phương diện còn ràng buộc, hỏi có tự lực nó hay không đó. Do đó mà Phật tổ các vị tiền nhân mới biết cái đó, mới có chế ra những cái cách khác nữa để cho giúp làm cái trợ duyên. Chứ sự thật ra thiền là gì? Để trực chỉ nhân tâm, gì nữa? Thiền tánh thẳng, nghĩa là đi thẳng, không có nhờ tha lực, không có nhờ ai hết, mà mình chỉ tự lực thôi. Mà trong khi tự lực đó thì chiến đấu với vọng tưởng, hay là nói cách khác là chiến đấu với ngũ ấm ma, là đã quá sức rồi. Nếu không có một cái gương trí tuệ, nếu không có một cái đường hướng rõ ràng, là cả một vấn đề. Là đây là tôi nói rằng thiền, có thể nói rằng là thiền nghĩa là diệt phiền não, mà thiền là tới cái chỗ chứng đạo quả giác ngộ đó, chứ không thiền nhiều cách lắm, nghĩa là rất nhiều cách, chứ không phải
có những thiền chỉ là để cho làm sao cho tâm điều điều được khỏe mạnh, cũng như tâm điều điều được yên ổn. Đó là thiền chỉ là làm thế nào để mà ở trong đó phát sen quán, tức là sổ tức vipassana, nghĩa là cứ làm sao để cho nó điều hòa cơ thể, cũng nhiều cách lắm. Thiền khi người ta nhìn thấy một sự vật gì đó để mà phân tách với một cái sự vật đó tới cuối cùng, để cho nó vỡ lẽ ra cái sự vật đó do ông mà sinh ra. Chẳng hạn như có nhiều vị tổ sư hồi xưa tu một thời gian rất lâu, nhưng mà đến khi ngộ đạo chỉ có gì đập vỡ một mảnh đất, một cục đất như thế. Khi mà đập ra một cục đất rồi thì ngon rất ngộ đạo, kêu là có những cái nụ cười giải thoát đó. Thành ra có nhiều cách lắm, nhưng mà đây là nói chung chung. Thì dù cho thiền, dù cho tụng kinh, dù cho niệm Phật gì đấy nữa, là cái mục đích chính là để trở về chân tâm. Nói chữ trở về thì đúng hơn, bởi vì mình có, bởi vì mình trở về, chứ không có phải mình không có đâu. Đó. Thì về cái phần này á, cả ba đều cần dứt. Đều cần dứt cái gì? Dứt cái ai biết, dứt vọng. Đó, cả ba, thấy chưa? Thì cả ba điều là khó hết. Thiền mà muốn cho dứt vọng không phải dễ đâu. Càng thiền vọng nó lại càng nổi. Rồi tụng kinh cũng thế. Tất nhiên về cái môn tịnh độ đó, nghĩa là càng tụng kinh càng tịnh độ, nếu không khéo thì cái vọng cũng nổi liên hồi. Về sự niệm Phật cũng thế, kêu là Sati Buddha đó, nghĩa là nếu không khéo thì ở trong cái niệm Phật cũng vậy, nghĩa là vọng tưởng. Cho nên dứt được vọng tưởng không phải là dễ. Sở dĩ chúng ta thường thính pháp văn kinh là đó là một cái trợ duyên. Cái trợ duyên để cũng là phụ cái phần trợ duyên để mà dứt vọng, bởi vì mình biết được, mình tìm được chỗ nào, rồi theo đó để mà hành trì. Đó. Cho nên bây giờ mà muốn dứt vọng đây á, là phải thế nào? Trước hết là chúng ta nói về thiền trước. Thì cái căn bản trước hết của gì phải có nè, cái đó phải theo học đàng hoàng, bởi vì cái căn bản đó. Nhưng mà khi cái căn bản chúng ta nắm vững được rồi, ngồi thế nào, đi thế nào, đứng thế nào, về thiền. Nên nhớ kỹ nha, còn cái đi, cái đứng nữa, cái nằm nữa nha. Quý vị học thiền mất con ngồi không đó à. Chỉ như là ngồi kiết già, ngồi bán giờ cũng ngồi vậy, ngồi giấc yên, cái tỉnh vậy đó. Chứ khi mà cái giai đoạn đó, mà nó xong, cái vụ ngồi xong á, lúc bây giờ đứng, nằm, và đi. Kêu là hành dịch thiền, tọa dịch thiền. Động tịnh ngược hành thiền, để là giúp cái vòng. Thì chân tâm lưu lộ là khi nào nó phải đi tới cái mức độ cao tột của thiền. Một vài ba bốn năm năm đầu á, không có cái gì đáng kêu là cho chúng ta chú ý đâu, bởi vì cái vọng tưởng của mình á, là của mẫu người, nó có thể nói rằng nó tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, cho nên phải có một cái tâm kiên trì. Phải càng khó mình càng phải làm thế nào tìm đủ cách để mà diệt trừ vọng tưởng. Nói về thiền, khi nào mà mỗi thiền sinh mà trong khi ngồi không còn nhờ cái câu thoại đầu, không còn cần sổ tức quán, không cần nhờ công án, mà tâm nó long long trong sạch đó. Thì đó, bởi vì tâm long long trong sạch là nhờ dứt được cái vọng, thì lúc bây giờ chân tâm nó mới bắt đầu thôi à. Mà cái thời gian mà dứt vọng này tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Cái người nghiệp nhẹ nhờ nhiều đời nhiều kiếp đã tu rồi thì bây giờ đây có thể nói rằng thực hành không dễ. Còn nếu mà không là cả một vấn đề, nghĩa là có thể nói rằng bỏ cuộc coi như là 100 người bỏ cuộc hết,
80-90 đó là việc thường.
Cũng vì lẽ đó cho nên mới có mấy cái ông này,
thấy chưa?
Bởi vì mấy ông này dễ hơn chút,
dễ hơn một chút.
Đây là hoàn toàn tự lực, tự lực, tự thực thì lực, tự lực cánh sanh. Còn cái này thì nhờ chút ít tha lực, nay là nhờ chút ít tha lực, có chuỗi, có kinh, cộng thêm chuông mỏ gì bên ngoài, nó đủ thứ chuyện hết. Đó là nhờ cái sự trợ duyên, trợ giúp bên ngoài. Thì ngay cái vấn đề mà tụng kinh cũng thế, tụng kinh mà tới cái chỗ, bây giờ thì tôi giới thiệu sơ qua là tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh mà tới cái chỗ gọi là siêu việt, tụng kinh mà không còn thấy mình hiểu cái nghĩa kinh, không còn thấy rằng mình đọc kinh, thì lúc bây giờ nó cũng dứt được vọng chứ không phải không. Còn đầu tiên là phải tụng theo văn tự nè, rồi tới nghĩa lý nè, rồi tới phải thuộc nè. Văn tự, nghĩa lý, rồi làm sao cho thuộc. Nhưng mà cái khó nhất là khi thuộc rồi thì đừng trao vọng nó theo. Chứ hãy mình thuộc rồi á thì vọng nó lại bắt đầu nó theo cái hàng phía sau. Nghĩa là như thế nào? Cái khó đầu tiên á, quý vị nào mà có thực hành về tụng kinh sẽ thấy, đầu tiên là khó, cái vấn đề tụng kinh riêng cho mình thế nào, tụng chung thế nào, cái chuyện thế nào đó, thì đầu tiên nó hơi khó. Theo cho được điều, nghĩa là tụng sao mà cho nó điều hòa trong đại chúng nói chung. Nhưng mình tụng ở tại gia mà riêng một mình là tụng sao nghe cho nó được, nói riêng, thời gian đầu không phải dễ đâu, đều phải học hết. Kinh Bali cũng học cách tụng kinh chữ Tàu hay chữ Việt hay là chữ gì cũng phải học cách tụng. Nhưng mà cái thời kỳ học cách tụng, thời kỳ nhờ người giải nghĩa, thời kỳ mà tụng được, thì những cái thời kỳ đó người ta gọi là khó mà dễ. Nhưng mà đến cái thời kỳ đã thuộc rồi á, thì lúc bây giờ, bởi vì cái thời kỳ mà đương học, đương tụng, đương tìm nghĩa lý, thì cái vọng nó mới có núp, thôi nó núp, nó ẩn. Nhớ là kinh nghiệm mà, đây là những cái kinh nghiệm của chúng tôi, nó ẩn đó. Khi mà thuộc rồi á, nếu chúng ta không chịu đi cho đúng với cái pháp môn gọi là tụng niệm, thì lúc bây giờ cái vọng nó hiện lên. Bằng cách nào? Tôi đơn cử ra một cái, những cái bài kinh mà quý vị thường tụng có thể nói rằng coi như là nằm lòng rồi đó. Chẳng hạn như Bát Nhã nè, thấy không? Hay là Vãng Sanh nè, hay là chẳng hạn như ở bên Bali thì kinh Mangala Sutta nè, Karaniya Sutta nè. Những cái kinh đó coi như là đọc hàng ngày, đọc luôn luôn á. Mà cái khi mà mình thuộc rồi, khi mình hiểu nghĩa lý phần nào rồi, thì lúc bây giờ miệng thì đọc, nhưng mà ý nó cứ nghĩ cái gì ở đâu. Đó là cái kinh nghiệm nó như thế đó. Ví dụ như tụng chung cũng vậy, cho nên tụng chung thì nó còn nghĩ, nó cũng nghĩ nhưng mà nghĩ cái khác. Còn quý vị mà tụng riêng á thì nó nghĩ cái khác. Còn là lâm ngầu đó mà bác nhã mà miệng tụng rõ ràng nó giống như cái máy mà dặn lại đó. Nhưng mà cái ý nó nghĩ đâu, bởi vì nó thuộc rồi, tụng thì ngon lành lắm, thấy không? Nhưng mà nó cho nên kìm được cái đó, kìm và làm sao cho đừng nghĩ đó. Đó cũng là một lối thiền, không phải thường. Cho nên tụng kinh người ta nói nếu mà tụng đúng mức đó, đó cũng là một cách thiền đó. Nên hiểu như thế đó, thì có như vậy thì tức là để dứt vọng, mà dứt vọng thì chân tâm đó mới hiện. Điều đó rõ ràng lắm. Có nhiều khi mình ngồi mình hoặc là quỳ đó tụng thời kinh, nhưng mà nghĩ gì, cuối cùng nào cứ giúp tới chỗ này, từng nào cứ giúp mình lúc nào. Đó, trở lại cái vấn đề, qua một cái vấn đề khác, tức là vấn đề niệm Phật. Đó. Niệm Phật là gì? Niệm Phật tức là niệm tâm. Niệm tâm tức là niệm Phật. Tâm là gì? Tức là chân tâm. Từ cái vọng nó đi tới cái chân. Nghĩa là niệm Phật là để diệt cái niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh tức là vọng niệm. Niệm Phật đặc biệt thì tất nhiên là cái niệm chúng sanh nó phải giúp, mà niệm chúng sanh giúp á thì cái niệm chân tâm này nó mới hiển lộ. Thì dù cho niệm Phật hay là tụng kinh hay là tham thiền đi nữa, đều không thể bỏ cái câu này được. Hồi nãy tôi mới vừa nói cái chữ dứt còn niệm thôi, chứ thật đúng là nó phải có 8 chữ lận, kêu là nhất nhất tâm. Phật rồi nhất tâm bóp, nó không phải loạn, bóp sanh gì nữa, vạn pháp công tức, vạn pháp công tức đó. Nghĩa là như thế nào? Cái chữ nhất vọng này nó nằm ở đây này, nhất tâm đây này, chứ không phải nhất tâm này, không phải là nhất cái tâm kêu là chân tâm, nó không phải đâu, kêu là một cái vọng tâm. Còn vọng tâm mà chỉ còn một thôi, nghĩa là hiện bây giờ nó hằng hà sa số, thấy không, nó lốp lốp trùng trùng điệp điệp như là sóng của biển vậy đó. Nhưng mà chỉ còn một cái vọng tâm mà không có sân nữa, thì bao nhiêu những cái gì của thế gian này, vạn pháp là chỉ thế gian, đều là nhất cách dễ dàng. Mà làm sao đi tới cái chỗ một cái vọng tâm không sân nữa đó. Bây giờ nó sân, nó liên truyền tiếp nối. Do đó cho nên khó vô cùng ở chỗ này nè. Cũng vì chỗ đó cho nên trên con đường tu tập á, kẻ thì chấp phía này bị kẹt, người thì chấp phía kia bị kẹt cái chấp đó. Ở trong cái chấp này đã thoát được rồi, trở lại qua cái phía khác chấp bằng cách nào? Tôi đơn cử là những cái ví dụ để cho toàn thể quý vị thấy. Ví dụ như nó bây giờ đây, nói rằng tại vì mình giao thiệp nhiều, tại vì mình lo công việc này việc kia nhiều, cho nên cái vọng tưởng nó nhiều. Đúng, đó là cái coi như là bao nhiêu người đều nghĩ như vậy. Do đó cho nên có một số người, thấy không, nói thôi bây giờ tuyệt, đừng có nói, đừng có giao, đừng có thiệp, đừng có gì nữa hết, để cho chi, để cầu cho được cái chân tâm nó hiển lộ. Không được đâu. Nghĩa là phải làm thế nào? Chính cái đó là cái khó nhất ở trong giáo pháp đó. Bây giờ có nhiều người lại kêu là chắc không, có nhiều người lại chắc có. Mình, cho nên Đức Phật mới biểu rằng luôn luôn là Maxima Patipada trong kinh Bali đó, phải đi con đường trung đạo. Kể thì chắc không, nghĩa là thôi bây giờ mình phải dẹp hết. Cái gì cũng không, thôi mình để cho nó không đi. Ai tới hỏi gì cãi, nó cũng ngầu, nói gì hết, cho nó không đi. Nhưng mà trưa còn phải dọn, trưa mà không dọn không được. Trưa không dọn mà chiều tiết dọn, không dọn nữa thì rồi à, nó sang chuyện ra. Thì trong cái lúc đó chưa phan ra nói cái chuyện nào không. Đây là giáo lý có thể nó cần quý vị nên chú ý, rất là quan trọng, mà mới có cái chữ Maxima Patipada trong Bali. Đó. Rồi có nhiều người á thì lại gì đó, có nghĩa là nói rằng cái có đây thì quá sức đông, coi như là đa số. Có là gì? Là cái gì cũng tạo. Tạo nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những cái gì bên ngoài đều tạo hết, thì nó nằm ở trong cái phần chấp có. Mà đã rồi ngược lại thấy cái có này nó phiền phức quá đi, thấy không? Bây giờ làm sao phải đi tới cái chỗ không? Cả hai đều là hai chứng bệnh. Bây giờ phải làm sao đây? Đó là vấn đề đó. Vấn đề bây giờ phải làm sao mà gọi nó là trung đạo, gọi là Maxima Patipada. Maxima Patipada Bali đó, trung đạo, trung Maxima là trung Patipada. Do đó cho nên bây giờ dầu thiền, dầu tụng kinh, dầu niệm Phật mà muốn cho chân tâm lưu lộ thì nó phải như thế này. Bởi vì chúng ta đang sống trong cảnh động, không phải là sống trong cảnh tịnh. Vì sao? Vì hiện bây giờ chúng ta còn đang mặc áo, còn
còn đang ăn cơm, còn đang ở, gọi là sanh động, không ai từ chối cái đó được hết. Thì bây giờ cái cách tu nó phải như thế nào? Cách tu á, gọi là kêu là quyển chuyển. Quyển chuyển như thế nào? Là mỗi một cái gì, từ ngôn ngữ, từ cử chỉ, từ tất cả những cái gì làm mà không tập, làm sao làm mà không thấy mình làm, giải quyết mà không thấy mình giải quyết, nói mà không thấy mình nói, giảng mà không thấy mình giảng, vân vân. Cái đó là cái mà chứ không thể mà nói chuyện không hẳn được. Nếu không hẳn thì nó là qua một cái bệnh khác, mà nếu như có hẳn thì nó trở thành điên. Là từ lần nào, từ cái lúc nào tới bây giờ là bị cái bệnh này, mà nếu không khác nó qua một cái bệnh thứ gì nó cũng mệt lắm.